Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư ASEAN.
Hơn 640.000 lượt khách du lịch đến Hà Nội dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hà Nội ùn nhẹ một số tuyến đường, bến xe thông thoáng.
Cảnh báo hiện tượng đăng tin tìm trẻ lạc để quảng cáo đông y cho lừa táng tận lương tâm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Indonesia tăng cường đảm bảo an ninh cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.
Mỹ phát triển tên lửa nhiệt hạt nhân đưa con người lên sao Hỏa trong vòng 45 ngày. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, trong chương trình dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và hoạt động liên quan tại thủ đô Jakarta của Indonesia, chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh đầu tư ASEAN năm 2023. Với chủ đề ASEAN trong vai trò trung tâm, sáng tạo để bao trùm hơn, hội nghị này tập trung thảo luận về 5 chủ đề chính bao gồm chuyển đổi số và phát triển bền vững, an ninh lương thực, y tế sức khỏe, y tế đảm bảo hoạt động doanh nghiệp và thuận lợi hóa thương mại đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Indonesia và các nước khác trong ASEAN để nỗ lực xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư đến với Việt Nam cùng phát triển với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng ASEAN nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng sẽ bắt kịp những xu thế mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu phục hồi tăng trưởng trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn, tranh thủ tối đa các cơ hội phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng ASEAN cũng như chính các doanh nghiệp.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cùng nhà thầu thi công tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng vườn hoa Nguyễn Du giai đoạn 2 tại thị trấn Thường Tín. Tham dự lễ khởi công có Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học. Vườn hoa Nguyễn Du có vị trí nằm tại trung tâm huyện và giáp với các cơ quan trụ sở hành chính quan trọng của huyện. Dự án vườn hoa Nguyễn Du giai đoạn 2, thị trấn Thường Tín là một trong những dự án hạ tầng có kết nối với những dự án mà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang được giao nhiệm vụ thực hiện. Dự án được xây dựng với không gian kiến trúc cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển của huyện, từng bước xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới là quận của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025-2030 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội khoảng 640.000 lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong dịp này, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại thủ đô, nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí, đạt chuẩn phục vụ du khách du lịch, lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2022. Các khu điểm tham quan du lịch đã được trang hoàng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch và người dân thủ đô đến tham quan trải nghiệm.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người dân thủ đô rời thành phố để về quê, đi du lịch, trong khi nhiều gia đình từ các địa phương khác lại đổ về Hà Nội, khiến các trung tâm thương mại và nhiều điểm vui chơi đông nghẹt khách. Tuy nhiên, dù áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng một số siêu thị vẫn thừa thớt khách. Các chợ truyền thống, chợ dân sinh cũng vắng khách, nên nhiều tiểu thương chủ động đóng cửa nghỉ lễ. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn như chợ Thành Công, quận Ba Đình, chợ Nguyễn Thị Thập, chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân, chợ Nam Trung Yên, Trung Hòa, Trung Văn, quận Cầu Giấy chỉ tấp nập trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ. Sau đó, lượng khách đến mua hàng thưa thớt không được như ngày thường. Trong khi đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, tại các trung tâm thương mại như Big C Thăng Long, Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông, Savico Mega Mall, nhìn từ bãi xe đã thấy sự quá tải. Để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng đều đưa ra các chương trình giảm giá đến 50%, tặng quà hấp dẫn hoặc trang trí bắt mắt, qua đó thu hút lượng lớn khách đến mua sắm. Riêng những siêu thị có khu vực vui chơi, ăn uống thu hút càng đông khách hơn. Tuy nhiên, do dịp này, khách đến vui chơi, mua sắm rất đông nên thời gian chờ đợi thanh toán kéo dài.
Từ cuối chiều tối ngày hôm qua đến sáng nay, sau kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân bắt đầu quay trở lại thành phố để làm việc, học tập khá đông. Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2023, người dân trở lại Hà Nội sớm khiến lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố tăng cao như tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 5B, trạm thu phí Hưng Yên, đường Cổ Linh, khu vực cầu Trương Dương, Phạm Văn Đồng, vành đai 3 trên cao, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Tô Hữu, quốc lộ 32. Từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2023, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên một số các tuyến đường tại Hà Nội có xảy ra ùn ứ giao thông nhưng không ùn tắc kéo dài. Tại khu vực các bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, hoạt động vận tải hành khách ở mức trung bình, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt, không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.
Hôm nay, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Tuyến đường sắt, Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay với nhiều điểm sáng. Những lĩnh vực trụ cột cho tăng trưởng kinh tế đều đạt được những kết quả khả quan, cho thấy nền kinh tế nước ta đang phục hồi mạnh mẽ. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất cho vay, kích thích tiêu dùng là một số giải pháp mà các chuyên gia kinh tế đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 năm 2023 của nước ta tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, dù giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản xuất công nghiệp đang phục hồi tích cực. Trong tháng 8 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa ước đạt 435,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20,19 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích:
các doanh nghiệp cũng đã có sự cải thiện phục hồi theo cái hướng là cái độ giãn cách giữa tổng số doanh nghiệp đăng ký mới và có lại hoạt động nó ngày càng vượt xa so với số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc là giải thể. Điều cho thấy rằng là cái sức chịu đựng của doanh nghiệp cũng vẫn đang còn, và đặc biệt là sự nỗ lực tự giải cứu của các doanh nghiệp đang phát huy tác dụng cùng với những biện pháp hỗ trợ tích cực của từ phía nhà nước. Ngành du lịch và một số ngành dịch vụ khác, chúng ta thấy rằng là nó đang tạo ra những động lực tăng trưởng tốt.
Bình quân 8 tháng của năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước ta tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản tăng 4,57%. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng qua ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán. Từ góc độ tổng cầu, tiêu dùng nội địa với chỉ dấu quan trọng là tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng theo giá hiện hành ước đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng:
xuất khẩu và nhập khẩu đã có khởi động tốt hơn, từ đó làm giảm cái mức độ thụt lùi so với cái thời gian đầu năm. Và đây cũng là một cái dấu hiệu đáng mừng. Về đầu tư công thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tốc độ giải ngân đã được đẩy lên nhanh hơn, tốt hơn. Chúng ta cũng có nhiều cái hy vọng rằng ngay trong cái tháng 8, tháng 9 thì cái mức độ giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để mà kích thích cái nhu cầu tiêu dùng cũng như là sản xuất hàng hóa trong nước tăng cao hơn.
Trong tháng 8, cả nước có hơn 14.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có gần 6,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung, 8 tháng năm 2023, cả nước có 149,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân, một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 124,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 15,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Mặc dù hoạt động của doanh nghiệp đã thuận lợi hơn, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu thực tế.
Doanh nghiệp tiếp cận vốn thì nó cũng còn nhiều khó khăn về cái thủ tục, và cái điều của doanh nghiệp thì lúc nào cũng là thiếu về cái tài sản đảm bảo. Thế nhưng mà nhà nước cũng cần có những cái hỗ trợ cho những doanh nghiệp mà vì cái việc xuất khẩu trong thời gian vừa qua hoặc là vì cái việc khó khăn người ta phải chuyển đổi mặt hàng, thì cái đơn hàng của trong quá trình đầu nó chưa có thì người ta chưa thể là ở cái dòng xanh được. Thế thì nhà nước phải có những cái hỗ trợ phân tích để làm sao mà hỗ trợ cái giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận vốn được thuận lợi hơn.
Các thách thức lớn hiện nay là thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Chi phí vốn vẫn ở mức cao, tiếp cận vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chào bán chứng khoán còn khó khăn. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đột phá hỗ trợ nền kinh tế, trong đó phải khơi thông được những nguồn lực, thúc đẩy đầu tư tư nhân vào những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam nêu giải pháp.
Giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt có ý nghĩa. Thứ nhất là tháo gỡ ngay lập tức những khó khăn để tháo gỡ cho những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quay trở lại, khôi phục trở lại. Thứ hai, nó sẽ góp phần để có thể giảm bớt những cái chi phí của doanh nghiệp. Chúng ta có thấy rằng là nếu như những cái chi phí về những tuân thủ những cái thủ tục về tiêu chí tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy chẳng hạn, nếu như mà được giảm bớt thì ngay lập tức nó sẽ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhìn tổng thể bức tranh kinh tế 8 tháng qua đã xuất hiện những điểm sáng trên cả bình diện trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo dự báo, sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm và cả năm nay. Đòi hỏi các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu quả. Trong đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, cả nước tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Thời điểm hiện tại, các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ thực hiện chương trình mới, nghiêm túc và đúng tiến độ để năm học mới đạt hiệu quả cao.
Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Hoài Đức A có trên 1.900 học sinh với 42 lớp. Để sẵn sàng cho việc triển khai dạy và học sách giáo khoa mới, trước đó nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận để lựa chọn bộ sách giáo khoa mới phù hợp, đồng thời cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí lớp học, phân công giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu khoa học phù hợp, ra soát sắp xếp thiết bị dạy học các bộ môn, đáp ứng tốt nhất năng lực của học sinh và những sáng tạo của giáo viên. Cô Nguyễn Thu Hương, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoài Đức A cho biết.
Ngay từ cái tháng 6 thì chúng tôi đã được đi tập huấn thay sách, và trong cái lần tập huấn thay sách đó thì chúng tôi đã được cập nhật rất nhiều những cái nội dung mới của sách 11. Và sau đó thì về tổ thì chúng tôi cũng đã triển khai ở tổ chuyên môn cùng nhau rút kinh nghiệm và đưa ra những cái giải pháp mới, đẩy mạnh hơn nữa những cái phương pháp mới và những cái kỹ thuật dạy học mới để phục vụ cho cái chương trình lớp 11. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch giảng dạy của lớp 11 và cái kế hoạch hoạt động của lớp 11 cũng như các cái chuyên đề cùng nhau đánh giá rồi cùng nhau góp ý để xây dựng cái chương trình mới làm sao mà hiệu quả hơn.
Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Trung học phổ thông Hoài Đức A sẽ tận dụng những lợi thế của nhà trường là cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có năng lực vững vàng, trách nhiệm cao, tâm huyết cùng với tinh thần sẵn sàng cho chương trình mới. Ngoài ra, điểm đầu vào lớp 10 của trường thuộc top cao nên có thể tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng mục tiêu, lộ trình. Thầy Nguyễn Văn Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoài Đức A cho biết.
Về phía nhà trường, chúng tôi chủ động triển khai những việc cần làm được và chủ động làm trước. Ví dụ về cơ sở vật chất thì có thể khẳng định chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ trong hè. Về cơ bản là cơ sở vật chất nhà trường đã đảm bảo tốt cho cái chương trình thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học, đặc biệt là chương trình thông mới. Về đội ngũ, quả thực là chương trình phổ thông mới chúng tôi đang có khó khăn về cái môn hoạt động giáo dục trải nghiệm. Tuy nhiên, phát huy cái những việc làm được của năm học trước, cái môn học giáo dục trải nghiệm chúng tôi cần là giáo viên tâm huyết và thực sự là quan tâm đến mẫu mới, mặc dù chưa được đào tạo bài bản nhưng có thể cô chủ động. Và với tinh thần đó thì chúng tôi đã vận động và rất được sự ủng hộ một số giáo viên, đặc biệt những giáo viên đang có môn ít giờ, họ chủ động tìm hiểu chuyên môn và sẵn sàng tham gia cùng nhà trường.
Xác định đội ngũ nhà giáo là một trong những yếu tố cốt lõi để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì đã rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo, bố trí sắp xếp con người, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, chú trọng đến việc xây dựng các nhóm môn học tự chọn với tinh thần phát huy tối đa các cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh. Thầy Ngô Văn Thường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì cho biết.
Năm học 2023-2024 thì nhà trường có 7 lớp 11 và 8 lớp 10 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, ngay từ cuối năm học thì nhà trường đã tiến hành cái rà soát cái đội ngũ giáo viên trên cơ sở đó để xây dựng cái kế hoạch bổ sung tuyển dụng giáo viên để đáp ứng yêu cầu. Và đến hiện nay thì nhà trường cũng đã tuyển được bổ sung được 7 giáo viên đáp ứng cái công tác giảng dạy cũng như là hoạt động giáo dục cho năm học mới.
Chỉ còn 2 năm học nữa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành lộ trình triển khai ở tất cả các khối lớp học. Những khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình đã được các ngành địa phương và các nhà trường dần khắc phục qua từng năm học. Đây là nền tảng để chương trình được thực hiện hiệu quả trong những năm học tiếp theo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thời gian qua, hàng loạt các hội nhóm trên Facebook xuất hiện các thông tin tìm trẻ lạc, tìm người thân của trẻ bị lạc đường, với những lời lẽ mong mỏi người sẽ chia sẻ thông tin, tìm người thân cho cháu bị mà lạc. Sau khi đăng tin tìm trẻ lạc một thời gian, khi đã thu hút được nhiều lượt tương tác và chia sẻ, các đối tượng đăng tin sẽ sửa lại nội dung bài đăng. Các nội dung thông tin về trẻ lạc sẽ được thay thế hoặc bổ sung bằng nội dung quảng cáo thuốc đông y không rõ nguồn gốc nhưng được tung hô như thần dược. Chỉ vì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhiều người dân đã vô tình chia sẻ quảng cáo thuốc đông y không rõ nguồn gốc bởi mắc bẫy lừa của các đối tượng bán thuốc. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước các thông tin quảng cáo đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có những hành vi quảng cáo gian dối, lừa đảo người tiêu dùng, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, một cây đa cao lớn có đường kính hơn 50cm bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường, khiến giao thông ùn tắc tại đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội. Cây đổ khiến ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Ford Focus sập nóc khi đang dừng đỗ ngược chiều dưới lòng đường. Theo Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, cây đa có đường kính hơn 50cm tán rộng khi đổ xuống chắn ngang gần hết lòng đường Hoàng Minh Giám, khiến giao thông ùn tắc. Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã phối hợp với đơn vị chức năng trên địa bàn, phân luồng giao thông, thu dọn và bàn giao lòng đường cho người dân tham gia giao thông. Sự việc rất may không có thiệt hại về người, chiếc xe ô tô bị sập phần nóc. Nguyên nhân ban đầu được lãnh đạo Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội lý giải là do mưa vào sáng nay.
Hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, tăng 37 ca so với tuần trước đó. Trong số các quận, huyện, có nhiều bệnh nhân trong tuần, dẫn đầu là Đống Đa với 105 ca bệnh, tiếp đến là Cầu Giấy có 86 ca Nam Từ Liêm 77 ca, Hoàng Mai 76 ca, Đan Phượng 68 ca, Phú Xuyên 63 ca. Ngoài ra, tuần qua cũng ghi nhận thêm 66 ổ dịch tại 21 quận, huyện, thị xã. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.693 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 541 trên 579 xã, phường, thị trấn.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong 10 địa phương có số người mắc sốt xuất huyết cao với gần 5.200 ca, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là trong 3 tuần trở lại đây, số ca mắc có xu hướng tăng rõ rệt. Từ mức 500 ca một tuần đã lên tới gần 1.100 ca mắc mới một tuần. Đáng nói là hơn một nửa số ca mắc có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện. Trong đó, nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm, nhập viện muộn.
Vào đêm 30 tháng 8, một bệnh nhân nữ 45 tuổi sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân đã nhập viện tại Bệnh viện Việt Nam Cuba và điều trị từ ngày 28 đến 29 tháng 8, được chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm gan B và tràn dịch màng phổi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đống Đa trong tình trạng suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Do bệnh nặng, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai ngày 30 tháng 8 và tử vong trong đêm 30 tháng 8. Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cũng đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như cúm, COVID-19, dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam. Thậm chí có trường hợp suy gan, viêm mảng não. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Những bệnh nhân bị ung thư hay là mắc những cái bệnh mà phải dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, thì trên những cái bệnh nhân như vậy thì khi mà sốt xuất huyết thì sẽ làm tăng cái quá trình rối loạn đông máu và có nguy cơ tử vong. Thế cho vậy mà chúng tôi cũng khuyến cáo là những các bệnh nhân mắc các bệnh nền thì cần phải được đi xét nghiệm và đến các cơ sở y tế sớm để phát hiện và điều trị.
Theo các bác sĩ, một vài nguyên nhân phổ biến khiến các bệnh nhân sốt xuất huyết dễ trở nặng thường là tự ý dùng thuốc ibuprofen hay là aspirin để hạ sốt gây xuất huyết tiêu hóa. Nhiều trường hợp tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc kết hợp nhiều loại thuốc hạ sốt khác nhau có thể gây quá liều, ngộ độc thuốc, suy gan, suy thận. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp bệnh nhân nghĩ rằng hết sốt là khỏi bệnh nên chủ quan không thăm khám lại. Nhưng sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Vì vậy, thân nhiệt sẽ giảm. Điều này không có nghĩa là người bệnh đang hồi phục. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Nguyệt Nga, trưởng khoa nội Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba cho biết thêm.
Chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân sốt huyết rất rất quan trọng. Chúng tôi theo dõi rất là nhiều những bệnh nhân 3 ngày đầu bị sốt rất cao, rất mệt. Và nhiều bệnh nhân chán không muốn ăn hoặc là cảm thấy đắng miệng không muốn ăn. Nhưng những bệnh nhân nào giai đoạn đó mà cố gắng ăn đủ bữa, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là đạm, thì đến giai đoạn sau các cái biểu hiện biến chứng nó rất là ít gặp. Mặc dù có những bệnh nhân tiểu cầu giảm rất thấp nhưng mà không có biểu hiện biến chứng, hoặc nếu bệnh nhân có những biến chứng thì chúng tôi điều trị cũng rất là bệnh nhân rất dễ hồi phục.
Các chuyên gia nhấn mạnh, đối với sốt xuất huyết, vấn đề chủ động phòng dịch của người dân đóng vai trò quan trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh,
nguyên tắc cơ bản nhất của phòng chống sốt xuất huyết là cái sự vào cuộc của người dân, sự vào cuộc của cộng đồng. Nếu như những cái việc đó nó vẫn còn chưa được thực hiện một cách rộng khắp như những cái năm trước đây, chúng ta nhớ là những cái năm như là 2018 trở về trước, chúng ta thấy 2008 trở về trước, chúng ta thấy rằng là những cái hoạt động để mà thu hút cộng đồng trong cái việc phòng chống muỗi được thực hiện một cách hết sức bài bản và quyết liệt, thì những năm gần đây những cái hoạt động này chúng ta vẫn làm nhưng mà nó chưa được cái quyết liệt như ngày xưa. Chúng ta thấy rằng tuy nó là những cái hoạt động mang tính chất phong trào thôi, nhưng mà nó sẽ phải có sự vào cuộc của chính quyền, của các ban ngành đoàn thể, của người dân.
Trước tình trạng sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và máy phun hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch một cách triệt để và hiệu quả. Bộ Y tế cũng khuyến cáo khi nghi ngờ bản thân mắc sốt xuất huyết, mỗi người dân cần chủ động đến thăm khám tại các cơ sở y tế để được bác sĩ chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm phù hợp, tuyệt đối không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại nhà.
quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cơ quan an ninh trật tự công cộng Jakarta đã chuẩn bị tối đa các giải pháp đảm bảo an toàn cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Cơ quan này sẽ triển khai 2.235 nhân viên để giúp đảm bảo sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu trong năm được diễn ra một cách suôn sẻ và thành công. Đại biểu các nước sẽ lưu trú tại 18 khách sạn xung quanh địa điểm diễn ra hội nghị. Cơ quan an ninh trật tự công cộng Jakarta đã bố trí hơn 400 nhân viên túc trực thường xuyên tại các khách sạn này.
Sáng nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã ngăn chặn một nỗ lực đổ bộ khác của lực lượng Ukraine. Cụ thể, máy bay Nga được cho là đã phá hủy 4 tàu cao tốc quân sự Ukraine do Mỹ sản xuất, đánh chìm tàu cùng thủy đoàn ở Biển Đen, phía tây bán đảo Crimea.
Anh đã phát hiện hơn 800 người vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ, số người vượt biên cao nhất trong một ngày từ đầu năm đến nay. Tháng 8 năm 2023, Anh ghi nhận số người di cư tới nước này hàng tháng cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê vào năm 2018, với 100.000 người đã vượt eo biển Manche. Số lượng người di cư trung bình qua eo biển trên mỗi con tàu hàng tháng cũng đạt mức cao mới vào tháng 8, khi có tới khoảng 5.369 người thực hiện hành trình trên 102 tàu, tức trung bình khoảng 53 người di cư trên mỗi con tàu.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một trạm xăng ở thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, gây cháy dữ dội. Các nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn nhanh chóng được triển khai. Lực lượng Houthi đã tiến hành phong tỏa khu vực này, đồng thời sơ tán khẩn cấp những người dân sống gần đó để đề phòng lửa lan rộng. Những nhận định ban đầu cho thấy, nguyên nhân gây cháy nổ có thể là do chập điện khiến xe bồn chở xăng đang đỗ tại đây phát nổ.
Hàng chục nghìn người đã mắc kẹt trong lớp bùn sâu khi mưa lớn trút xuống địa điểm diễn ra lễ hội Burning Man ở sa mạc Black Rock thuộc bang Nevada của Mỹ. Cảnh sát cũng đang điều tra một trường hợp tử vong khi tham gia lễ hội này. Sự kiện văn hóa trên thu hút khoảng 70.000 người tham gia. Tuy nhiên, rất nhiều tiết mục trong lễ hội phải hủy bỏ do mưa lớn đã làm sập các sân khấu phục vụ hoạt động khiêu vũ, khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và các hoạt động giải trí khác.
Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi một tòa nhà nhiều tầng bất ngờ bị sập ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ vào sáng nay. Theo một quan chức địa phương, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương, trong khi một số người khác có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là vụ sập nhà cao tầng thứ hai xảy ra tại Ấn Độ trong 2 ngày qua.
NASA đã thuê Lockheed Martin thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân để du hành vũ trụ. Công nghệ này có thể tăng tốc chuyến đi có người lái tới sao Hỏa từ thời gian tối thiểu 7 tháng hiện tại xuống chỉ còn 45 ngày.
Bản tin thể thao.
Tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam với con số lên đến hơn 50 tuyển thủ đã có buổi tập thứ 3 kể từ ngày hội quân mùng 1 tháng 9. Ngoài hai trường hợp của Công Phượng và Văn Toàn do đang thi đấu ở nước ngoài sẽ hội quân muộn, huấn luyện viên Trussier cũng không có sự phục vụ của trung vệ Đoàn Văn Hậu do tuyển thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đang gặp phải chấn thương ở gót chân. Với việc Văn Hậu chấn thương và Văn Thanh không được triệu tập, nhiều khả năng chiến lược gia người Pháp sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ như tân binh Hoàng Thái Bình hay thử nghiệm Triệu Việt Hưng. Tại buổi tập lần này, các cầu thủ được rèn lối kiểm soát bóng với những bài tập truyền, tranh chấp bóng trong cự ly ngắn với tốc độ được đẩy lên rất cao. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu duy nhất với đội tuyển Palestine trong dịp FIFA Day tháng 9. Đây cũng được xem là trận đấu quan trọng để huấn luyện viên Trussier hoàn thiện đội hình, chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao khi đã 40 tuổi, nhưng bù lại, kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn giúp Tiến Minh đánh bại Tiến Tuấn, người kém anh 22 tuổi ở trận chung kết, sau 2 set với tỷ số 21-18 và 21-12. Kết quả này giúp Tiến Minh lập kỷ lục chưa từng có khi lần thứ 15 đăng quang ở giải vô địch quốc gia. Đây cũng được xem là cột mốc đáng nhớ của tay vợt lão tướng. Câu lạc bộ Barcelona có chuyến hành quân đến sân Osasuna trong khuôn khổ vòng 4 La Liga. Chỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona đã thể hiện sức mạnh vượt trội, liên tiếp dồn ép đối thủ bằng nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, đội chủ sân Nou Camp mới có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Koundé. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi tốt hơn và có bàn thắng quân bình trận đấu ở phút 76 với pha dứt điểm của Avila. nhưng đến phút 84, Cantona phạm lỗi với Lewandowski trong vòng cấm địa, đem về quả phạt đền cho Barcelona. Trên chấm 11m, Lewandowski đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Barca một lần nữa vươn lên dẫn trước. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Xavi có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết dịp lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, ngày và đêm mùng 5 tháng 9 năm 2023. Khu vực Bắc Bộ, ngày mùng 5 tháng 9, trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất trong ngày, phổ biến từ 31-34 độ. Thành phố Hà Nội, sáng có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!